Express. Thưa quý vị, gần đây, nhiều đường dây Sugar Baby với quy mô hàng nghìn thành viên liên tục bị công an triệt phá. Lực lượng chức năng nhận định, hình thức mại dâm biến tướng này đang có xu hướng ngày càng phổ biến, thậm chí có xu hướng trẻ hóa gái mại dâm.
Em sinh năm 98 ạ, và em ở Sài Gòn ạ, em ở quận 3 ạ. Em thì tìm một người mối quan hệ một một thôi, với lại cần tôn trọng lịch sự với thực thể mình. Tư cách ok em tí, phòng thẳng tí.
Em sinh năm 99, trước nên em có từng làm một lần, em làm 4 tháng. Yêu cầu của em thì là muốn có sự tử tế này, tôn trọng, an toàn, rõ ràng và không đi sâu vào đời tư của nhau ấy.
Dù xác định lên giường để được bao nuôi, nhưng nhiều baby nói rằng họ coi việc này chỉ giống như yêu đương thông thường.
Cái chuyện baby cho một người khác thì đó cũng chỉ là một cái chuyện quan hệ tình dục thôi mà. Thì ví dụ như trước khi mà em cưới chồng hay như thế nào đó, em có quen bạn trai thì nó cũng tương đương và xem như vậy thôi. Tại vì hướng sống của em theo kiểu Tây á, cho nên là nó sẽ thoáng về những cái chuyện đó.
Em không nghĩ chỉ đơn giản trong mối quan hệ này mà. Kể cả sau này khi mà em có lấy chồng đi nữa thì cái việc em xét giỏi nó vẫn rất là tốt chứ nó không có hại gì cả. Nên là chỉ cần đảm bảo an toàn thì là mình cứ thoải mái thôi.
Thực trạng này đang phổ biến đến mức nào? Vì sao ngày càng nhiều cô gái trẻ dấn thân làm Sugar Baby? Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, ngày 30 tháng 4. Mới đây, đường dây mại dâm Sugar Baby có hơn 1.500 thành viên do một sinh viên 22 tuổi cầm đầu vừa bị triệt phá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào tháng 9 năm ngoái và đầu năm nay, Công an Hà Nội cũng phát hiện hai đường dây tương tự với ít nhất 4.000 thành viên tham gia. Theo Bộ Công an, dịch vụ Sugar Baby, Sugar Daddy là đường dây mại dâm kiểu mới, hoạt động online trên các nền tảng mạng xã hội và ngày càng phổ biến. Chỉ cần lên Facebook gõ từ khóa Sugar Baby, Sugar Daddy sẽ cho ra hàng chục nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có từ vài trăm đến vài ngàn thành viên, đăng tải các hoạt động tìm Daddy liên tục mỗi ngày. Daddy được hiểu là những người đàn ông có tiền, sẵn sàng bao nuôi baby theo tuần, theo tháng hoặc theo năm để coi nhau như tình nhân. Theo chuyên gia tội phạm học, các Sugar Baby thường còn rất trẻ, có thể là học sinh, sinh viên, thậm chí có những người lần đầu gia nhập vào cuộc chơi tình đổi tiền thông qua trào lưu Baby Daddy. Hỏi thăm ngẫu nhiên một bài đăng trong nhóm kín mang tên Sugar Luxury Sài Gòn, chúng tôi tiếp cận được baby có nickname là Bảo Nhi. Cô gái 22 tuổi này cho biết mới tìm daddy một tháng nay, cần tiền nâng cao chất lượng cuộc sống. Cô mong muốn có mối quan hệ lâu dài, ổn định với một người duy nhất.
Em 22, hiện tại em cũng không có người yêu á, nhưng mà cũng muốn có một người bên cạnh. Tuổi thì tầm 45 độ này là thì em chỉ cần là thứ nhất lịch sự, thứ hai sạch sẽ, thứ ba là dễ nhìn. Nhẹ nhàng thì lại càng tốt. Em muốn cho mẹ em đầy đủ thêm một xíu nữa. Mẹ em 50, tại vì bị tai biến cho nên là đâu có làm gì nặng được. Anh trai em có 2 đứa con cho nên là phải lo cho gia đình á. Cũng phụ phần nào thôi chứ cũng không có được hết đầy đủ. Tại vì ở trọ xong là đầy đủ hết tất cả những thứ chi phí xung quanh nữa cũng gần hết luôn. Em như làm thẩm mỹ viện á, thì mức lương nó dao động tầm 10 đến 12 triệu. Thì em chỉ mong muốn ở mức khoảng từ 15 đến 20. Nhưng chỉ còn ở cái mức là lâu dài để mà em ổn định về cái phần đó để mình gọi cho mẹ lo trước cái việc nhà cửa đã.
Xác định trao thân thể để đổi lấy một khoản chu cấp mỗi tháng, Bảo Nhi vẫn nghĩ đây chỉ là mối quan hệ yêu đương.
Em nghĩ đơn giản thì nó cũng sẽ giống như là người yêu thôi, ở cùng nhau. Ý em là em vẫn muốn lâu dài thôi, em không muốn mà kiểu là phải tiếp xúc quen quá nhiều người á. Tại vì em muốn nó ổn định. Ví dụ như mà mình quen người yêu đi thì mình cũng đâu được gì đâu, người ta cũng đâu có người nào mà gọi là cam kết với mình là một năm hai năm hay gì đấy sẽ cưới mình chẳng hạn. Một bên tình một bên tiền thì thôi, rõ ràng nó sẽ làm hài lòng hết tất cả. Em vẫn thấy nó bình thường thôi, tại vì cơ bản nếu mà quen người yêu thì những chuyện đó nó cũng sẽ xảy ra.
Còn với Mira, một cô gái 25 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây cũng là lần đầu tiên cô tìm tới mối quan hệ tình tiền. Dù làm quản lý của một thẩm mỹ viện với mức lương từ 18 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, nhưng số tiền tích lũy không đủ để thực hiện ước mơ du học, cô tìm tới Daddy như một giải pháp.
Em cần tiền, em làm giấy tờ du học. Em học cái này là em học nâng cao về thẩm mỹ. Cái chi phí để mà làm giấy tờ là 10.000, cái tiền học là nó đã là 11.000 rồi nè. Nó cũng nhiều, với cả gia đình cũng hỗ trợ cho em một chút thôi. Như lại cái phần tiền của em thì nó cũng đã có một chút rồi, cũng cỡ tầm là 60 triệu thôi à. tại vì em vừa mới nhận thông báo đi học đây thôi.
Thừa nhận phục vụ chuyện sinh lý để được bao nuôi, nhưng Mira nói rằng cô không hề e ngại và chỉ coi đây là lối sống thoáng.
Đối với cái chuyện mà quan hệ tình dục thì cái đó là chuyện bình thường rồi. Em tự tin vào cái khoảng đó cỡ khoảng là 60%. Kiểu em cũng thuộc dạng sinh lý mạnh á, cho nên là nó cũng được gọi là quá ok. Cái chuyện baby cho một người khác thì đó cũng chỉ là một cái chuyện quan hệ tình dục thôi mà. Thì ví dụ như trước khi mà em cưới chồng hay như thế nào đó, em có quen bạn trai thì nó cũng tương đương và xem như vậy thôi. Nhưng mà ở trong một cái mối quan hệ của những người yêu nhau thì nó lại sâu sắc hơn. Còn ở trong mối quan hệ của baby với daddy thì nó lại là theo một chiều hướng khác. Cho nên là nếu mà nói mà đáng để e ngại với quan tâm không thì chắc chắn là không đâu. Tại vì hướng sống của em theo kiểu Tây á, cho nên là nó sẽ thoáng về những cái chuyện đó.
Tương tự với Hoàng Diễm sinh năm 1998, cô gái này cho rằng việc quan hệ tình dục để được trả tiền không có gì hại, thậm chí còn là cơ hội cải thiện kỹ năng giường chiếu để lấy chồng sau này.
Em không nghĩ chỉ đơn giản trong mối quan hệ này mà kể cả sau này khi mà em có lấy chồng đi nữa thì cái việc em xét giỏi nó vẫn rất là tốt chứ nó không có hại gì cả. Nên là chỉ cần đảm bảo an toàn thì là mình cứ thoải mái thôi. Mình có không thích hay là không như thế nào đi nữa thì cái việc mình xét tốt nó vẫn giữ hạnh phúc gia đình mình sau này hơn. Nên là em mới học gặp gỡ nhiều gì thì em cũng sẽ tăng kỹ năng hơn. Thì tất nhiên đầu tiên em được là tài chính rồi. Cái thứ hai thì hồi đó họ có kiến thức về bất động sản thì họ sẽ chỉ em nhiều về cái đó. Đại khái cũng có chia sẻ này kia là cái kiểu vậy, kiến thức của người đó nữa. Cho người ta họ chỉ mình không phải là nhiều nhưng mà ở một cái mức độ nào đó em cũng thể học được.
Nói về cơ duyên đến với danh xưng Baby, Diễm cho biết mối quan hệ này phát triển từ một người quen trước đó. Do thấy Daddy cưng chiều, dịu dàng nên cô quyết định kéo dài mối quan hệ.
Em thì tìm một người nói với người một một thôi. Thì em quen Daddy của em là trên Bảo Lộc. Tình cờ em gặp cái người Daddy cũ của em ở dưới Sài Gòn. Chơi với nhau một thời gian thì anh gợi ý cho em vậy thôi. Sau đó em mới bảo là để suy nghĩ thôi. Anh cứ bảo là cứ lên này chơi đi, nếu mà không thích thì cứ chơi rồi và thôi chứ anh không làm gì cả. Nhưng sau đó thì em cũng ok lên đặt. Nói chung người ta vẫn tốt, người ta đối xử với em rất là ok. Nên là em kéo dài mối quan hệ. Họ cứ khóc cũng ok. Anh thích thì anh chuyển cho em thôi. Mối quan hệ cũng lâu rồi á. Và lại ở xa á, thì một tuần em lên cho nó em chơi vài ngày. Sau đó em về. Thì một tháng chắc thấp nhất thì chắc khoảng 7-8 triệu á. Anh cho để em tắm sữa. Họ có địa vị một tí thì em không thể ăn mặc xề xòa được. Phải biết ăn mặc một tí mới đi bên cạnh người ta được. Lâu lâu anh cũng có xuống kiểu làm giấy tờ này kia. Hoặc là có xuống trên dưỡng tàu rồi thì có xuống chở em đi. Mỗi tuần sẽ là một lần thì sẽ là vài ngày. Trước ngày anh xuống, anh thì nhắn tin cho em bảo là bé ơi ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó anh xuống bé chơi mấy ngày. Thì em sẽ dồn việc anh làm trước hết.
Còn với Hoa Nguyễn sinh năm 1999 ở Hà Nội, 4 tháng làm baby, cô đặt ra điều kiện trao đổi tình tiền không theo lần mà theo tháng. Ngoài phục vụ nhu cầu trên giường, cô còn có thể đi ăn, đi chơi cùng daddy, đổi lại sẽ là khoản chu cấp 12 đến 15 triệu đồng mỗi tháng và cả hai không được can thiệp vào đời tư của nhau.
Em sinh năm 99, bây giờ em đang ở Hà Đông. Trước đây em có từng làm một lần, em làm 4 tháng. Chu cấp có tháng thì là chu cấp hàng 2 lần, ví dụ là mùng 5 và 15. Có tháng thì sẽ chu cấp vào 1 lần vào mùng 10 hàng tháng. Có tháng mà gặp nhiều ấy, thì sẽ rơi khoảng 15 triệu. Bình thường thì là 12 đến 13 triệu. Thì có khi thì anh ấy vẫn tặng em thêm quà ấy. Nói chung là em cũng không giới hạn cái mức nào mình sẽ phải gặp nhau một lần hay hai lần. Cả hai có thời gian thì gặp nhau nhiều hơn. Còn không thì thôi ạ. Cũng có đi ăn đi chơi, cũng có đi du lịch với nhau ấy. 1-2 ngày. Còn cái yêu cầu của em thì là muốn có sự tử tế này, tôn trọng, an toàn, rõ ràng và muốn làm sao mà để cho cuộc sống của hai người cũng không có quá nhiều cái liên quan đến nhau, không đi sâu vào đời tư của nhau ấy.
Do vợ của Daddy cũ phát hiện, Hoa Nguyễn quyết định tìm kiếm mối mới. Cô chia sẻ rằng dù bản thân lo sợ bạn trai hoặc chồng tương lai biết về việc mình đang làm nhưng vẫn không thể dừng lại.
Sau này đến mà khi mà em đã lập gia đình rồi, ví dụ nếu bạn ấy có biết bạn ấy không chấp nhận được ấy, thì em nghĩ là cũng sẽ rất là khó cho cả hai. Tất nhiên là ai cũng sẽ có những cái quá khứ mà em đang nhận thức được cái việc em làm nó là không đúng và không tốt. Thế nhưng mà em chỉ hy vọng là cái lúc mà bạn ấy biết được thì bạn ấy sẽ biết là
ở cái thời điểm đấy em cũng không có nhiều cái sự lựa chọn. Em nghĩ là cái sai lầm của mình ấy thì bạn ấy có thể tha thứ và chấp nhận được. Còn nếu như là không thể chấp nhận được thì mình cũng hiểu được. Cái việc còn chinh hay không còn chinh thì em nghĩ là đa số thường là bây giờ nó sẽ không có nhiều và đa số là không có ấy. Chỉ rất khó là để biết. Còn để biết được những cái chuyện này thì thật sự là nó cũng không có dễ để biết. Hoặc là người đấy vô tình đọc được cái gì đó thì người ta biết thôi. Bạn nữ kia không nói thì rất là khó để bạn trai lại biết.
Ngày càng nhiều người tham gia vào đường dây Sugar Baby và Sugar Daddy, cơ quan chức năng nhận định hành vi đổi tình lấy tiền đều là biến tướng của mại dâm. Công nghệ đã đưa mại dâm từ mặt đất lên mạng. Hoạt động này lại thường diễn ra trên các diễn đàn kín, khó bị phát hiện. Nói về vấn đề một số sinh viên vào các nhóm kín để bán dâm, Thượng tá Dương Nguyễn Chính, trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa gái mại dâm. Thay vì trước đây chỉ có phố vẫy, thì hiện các nhóm kín có quá nhiều thuận lợi, bất cứ ai cũng mua dâm được. Mặt khác, người mua dâm tìm gái bán dâm khá dễ dàng trên các trang mạng xã hội. Vậy làm sao để ngăn chặn hành vi biến tướng mại dâm Sugar Baby? Vấn đề này từng là chủ đề được tranh luận tại Diễn đàn Quốc hội 10 năm trước khi bàn về các quy định của pháp luật ngăn chặn tệ nạn mại dâm. Trong đó, nhiều ý kiến đưa ra là nên công khai tên tuổi người mua dâm. Nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi khi đó nhận định vấn đề mua bán dâm xuất phát từ thực tế có cầu mới có cung. Vì thế, khi đã chống cung thì phải chống cả cầu. Năm 2014, Hà Nội cũng đã đề nghị tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm đến toàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm và giáo dục. Tuy nhiên, cho đến nay, việc xử lý mại dâm mới dừng lại ở phạt hành chính và người vi phạm vẫn được giữ danh tính. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 30 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.